Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa ở trong lời của Chúa thực sự có sức mạnh. Chúa, cầu xin Chúa hãy tác động mạnh mẽ trong lòng chúng con sáng nay, để chúng con không chỉ nghe mà chúng con trộn lẫn với đức tin và sau đó làm theo lời của Chúa. Xin Chúa sáng nay ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch và một tâm linh nghèo khó. Cảm tạ Chúa về tất cả các thánh đồ quý giá. Xin Chúa làm cho tất cả các thánh đồ trở nên người đắc thắng. Ngợi khen Chúa. Anh em có sáng nay anh em có cảm tạ Chúa về ngợi khen ngợi cảm tạ Chúa về sự chiến thắng của Chúa ban chúng ta hay không? Hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu với bốn La Mã, tôi cũng muốn chia sẻ một chút về sự cộng tác của mình với Chúa để trở thành người đắc thắng. Hôm qua chúng ta đã nghe một số điều quan trọng để chúng ta phải làm để trở thành người đắc thắng. Tôi muốn chia sẻ một vài điểm mà trong đó là gọi tên của Chúa. Đây là điều quan trọng. Cái chuyện việc thực hành quan trọng để thật đắc thắng là mình phải gọi tên của Chúa mỗi ngày. Đó là dấu hiệu của những hội thánh đầu tiên khi họ gọi tên Chúa. Chúng ta đọc trong sách Công Vụ, ví dụ trong chương 9, khi Saul chưa được cứu và bắt bớ hội thánh của Chúa, thì Saul để tìm những người gọi tên Chúa. Lúc đó, đó là dấu hiệu của những người đi tên Chúa lúc đầu. Họ gọi tên của Chúa. Thậm chí trong Sáng Thế Ký chương 4, tới người con của cái câu cuối cùng, khi mà Sết được sinh ra thì người ta đã gọi tên của Chúa. Đây là điều quan trọng. Và khi tôi mới đến hội thánh lúc đầu, các anh em lúc đó đã hay gọi tên của Chúa chung với nhau. Ở lúc đầu tôi nghĩ tất cả họ bị điên. Nhưng sau đó tôi để ý rằng có một sức mạnh đằng sau đó. Sau đó tôi đã thử. Ban đầu cảm thấy rất là không quen, tại vì đến từ Cơ Đốc giáo, mọi người đều im lặng. Có thời gian im lặng. Giống như trong lễ thờ phượng trong nhà thờ thì một người nói, tất cả mọi người khác đều im lặng. Vậy ta không quen tôi có gọi tên Chúa. Lúc đó khi tôi bắt đầu gọi tên của Chúa, gọi to Chúa Giêsu ơi, không chỉ một lần, thì đó là một cái sự giải thoát. Và hôm qua tôi đã đọc một số chương trong sách Công Vụ. Tôi đã thấy rằng cái sự cứu rỗi và sức mạnh đến từ trong danh của Chúa Giêsu. Đường thường hay ghi là ở trong danh của Chúa Giêsu. Ví dụ như Công Vụ 2. Führer đã trích dẫn tiên tri Joel. Câu 21, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Câu Vụ 2 câu 21. Ở đây không có nói rằng hãy ai tin Đức Chúa Trời thì được cứu. Nhưng mà ở đây nó là cậu gọi tên của Chúa. Tại sao tôi nói trong những tháng qua tôi để ý thấy rằng cái danh của Chúa Giêsu rất quan trọng. Có nhiều người họ nói là họ tin Đức Chúa Trời. Tôi đã gặp số người họ nói rằng tôi sợ Đức Chúa Trời, tôi tin Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong lúc nói chuyện với họ thì tôi không biết họ là tin Đức Chúa nào đó. Một cái thần nào đó nhưng mà không phải là Đức Chúa Giêsu. Cho tôi thấy rằng Satan dùng những cái tà giáo để làm cho người ta tin Đức Chúa Trời nào đó, một cái thần nào đó mà không có tin Chúa Giêsu. Và khi Chúa cho thấy rằng nếu người ta nói, Chúa cho tôi biết là nếu tôi giảng phúc âm cho ai đó, thì phải dùng Chúa Giêsu, chứ không chỉ nói là tin Đức Chúa Trời chung chung, mà tôi phải nói rõ ràng phải tin Chúa Giêsu, có một sự khác biệt. Ở trong công vụ như công vụ 3, họ cũng hay nhấn mạnh cái danh Chúa Giêsu. Thế dụ công vụ 3 câu 6 cũng nói là trong danh của Chúa Giêsu hãy trong danh Chúa Giêsu. Bởi Đức Chúa Giêsu rồi người đó đi được, lời khen Chúa. Rồi sau đó trong chương 4 họ nó bị bắt bớ, hỏi là các sứ đồ bị hỏi là ở trong danh nào mà họ làm điều đó, cái danh nào đó, cái danh không chỉ là một cái tên gọi, mà trong danh của Chúa Giêsu có sức mạnh. Trong câu 10 là nhân danh Chúa Giêsu, tất cả những người đó đều tin Đức Chúa Trời trong thời đó, nhưng mà các môn đồ họ đứng trong danh của Chúa Giêsu. Rồi trong công 12 nói rằng công vụ 4 chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có một cái danh nào khác. Sự cứu rỗi không chỉ là cho chúng ta tin Đức Chúa Trời ở đó, mà chúng ta phải tin cái danh Chúa Giêsu. Sau đó họ đã cấm các sứ đồ làm gì? Họ không cấm họ giảng vào Đức Chúa Trời, mà họ cấm giảng vào Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải học nó mỗi ngày để gọi tên Chúa Giêsu mỗi ngày. Tôi nhấn mạnh điều này khi tôi đến hội thánh lúc đó. Ở trong buổi nhóm, người ta thường gọi tên của Chúa cho buổi nhóm, nhưng mà bây giờ chúng ta không còn làm như vậy nữa. Nhưng chúng ta cần buổi sáng khi tôi bắt đầu thời gian của mình với Chúa, tôi thường gọi tên của Chúa thật là to để chúng ta đắc thắng được. Thì chúng ta phải thực hành như vậy. Chúng ta phải học để mỗi buổi sáng khi mình mệt mỏi, có nhiều suy nghĩ ở đâu đó, và tôi hay gọi tên Chúa nhiều lần, Chúa Giêsu. Từ sau đó tôi trải nghiệm được có sự cứu rỗi. Ma quỷ muốn chúng ta ngậm miệng lại, nhưng mà chúng ta gọi tên của Chúa. Và mỗi ngày hay là trong những lúc rảnh rỗi trong công việc, mình có thể gọi danh của Chúa. Tôi để ý rằng có nhiều lúc tôi được sự đắc thắng của Chúa. Vì trong tên của Chúa có sức mạnh. Có trong châm ngôn có nói rằng trong danh của Chúa là có danh của Chúa là một giống như là một cái đồn kiên cố. Con đường tốt nhất để chúng ta khiến gặp mệt mỏi thì chúng ta gọi danh của Chúa. Những người anh em mới hãy học để gọi danh của Chúa, hãy gọi tên của Chúa, hãy bỏ tất cả mọi sự nghi ngờ mà gọi tên của Chúa thật là to. Đây là điều quan trọng về việc chúng ta cùng làm việc với Chúa để trở thành người đắc thắng. Bây giờ chúng ta tới mặt mục 4 La Mã, có những số điều mà chúng ta phải đắc thắng. Và trong buổi sáng hôm nay chúng ta phải biết kẻ thù của mình rõ hơn. Chúng ta muốn nhận biết Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái chiến lược của Satan nữa. Chúng ta biết cách hắn tác động như thế nào. Ở trong phần dạng ý, cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải đắc thắng chính là xác thịt và cái tôi của mình. Và cái điểm sau đó là thế gian và cái kiện cáo của anh em. chúng ta phải biết chúng ta phải thắng điều gì. Mà điểm quan trọng, điểm đầu tiên chính là xác thịt và cái tôi của mình. Các tín đồ chúng ta vẫn còn cái tín đồ, vẫn còn cái tâm hồn sa ngã, xác thịt sa ngã. Người không tin Chúa thì không, người không tin Chúa thì tâm linh bị chết. Nhưng mà chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta vẫn còn cái xác thịt và cái tôi sa ngã, nhưng mà tâm linh ta được sinh lại. Và Chúa muốn cứu tâm hồn chúng ta từng chút một. Chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết rằng chúng ta còn cái con người cũ của mình, xác thịt và cái tôi của mình đã bị hủy hoại rồi. Hủy hoại ở đây là không chỉ không tốt, mà nó còn làm công việc của Satan nữa. Tôi phải thấy rằng tôi là được người được tái sinh, có đứng cứu toàn thắng trong chúng ta. Nhưng ma quỷ có thể sử dụng cái tôi, cái ích kỷ của mình, và dùng xác thịt của mình. À, cuối cùng, nếu mình sống theo xác thịt, thì Satan sẽ được vinh hiển. Cho nên trong tối thứ tư có một cái câu nói trong lời của tôi, nói vào trong lòng của tôi là nếu mà cái tôi của mình không còn nữa thì đối với mình sẽ không còn thế gian nữa. Cái vấn đề ngày nay chính là cái tôi và xác thịt của mình. Những điều của thế gian bằng có nhiều điều cái nó không có xấu xa, nhưng mà chúng ta lại yêu mến nó, giống như tiền bạc. Tiền bạc chỉ là mấy cái phương tiện trao đổi thôi, nhưng mà con người cũ của mình yêu nó. Chúa không có, Kinh Thánh không có nói là cái cội rễ mọi điều ác là tiền bạc, mà nói là cội rễ mọi điều ác chính là tình yêu tiền bạc. Có nghĩ con người sa ngã của tôi mới là vấn đề. Nếu mà cái tôi của tôi vẫn còn thì tôi không có thắng được. Để thắng được thế gian thì tôi phải thắng được cái tôi của mình, thắng được xác thịt của mình. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong Roma 7, trong Roma 7, Phaolô đã viết chương này. Roma là Phaolô là một cái tín đồ rất tốt, nhưng mà trong câu 18 nói rằng tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Mình phải ý thức giống như vậy. Tôi biết ở trong xác thịt mình không có gì tốt đẹp cả, không có gì tốt lành cả. Nếu tôi muốn được thắng thì tôi phải ý thức rằng trong xác thịt của tôi thì không có gì tốt lành cả. Trong câu 19, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Đó là xác thịt của chúng ta. Xác thịt chúng ta làm điều ngược lại những gì mà chúng ta muốn làm. Người ở trong xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Cuối cùng thì làm theo ý muốn của Satan. À, sống theo ích kỷ của mình. Tâm hồn Chúa đã tạo, Đức Chúa Trời tạo tâm hồn rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi con người sa ngã phạm tội thì cái tâm hồn đó sẽ trở thành cái tôi. Cuối cùng người ta chỉ nghĩ tới chính mình thôi. Và cái cảm xúc thật là sa ngã, tình yêu của con người cũng bị sa ngã, ước muốn cũng bị hủy hoại. Những gì Chúa muốn chúng ta không có muốn, mà những gì Chúa không muốn thì chúng ta lại muốn. Rồi suy nghĩ chúng ta cũng bị hư hoại. Anh em biết cái câu Matthew 16 khi mà Führer nói với Chúa.
Vielleicht wenn wir an selbst
Nếu chúng ta nghĩ đến, nhưng Phêrô chỉ nói rằng cha sẽ không có làm như vậy. Mà trong câu 23, Chúa nói với Phêrô rằng hãy Satan lui đằng sau ta. Không có nghĩa rằng Phêrô là Satan, nhưng mà Satan cho lúc đó để lợi dụng Phêrô để cản trở Chúa. Cũng như chính là Phêrô đã thấy rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hàng sống, nhưng mà chính Phêrô đó, Chúa nói rằng ta muốn xây dựng hội thánh của ta, và các cửa ông phủ không thắng được hội đó. Nhưng mà Chúa cũng nói với Phêrô là hãy lui khỏi ta Satan, tại vì cái tôi của Phêrô ở đó. Bây giờ cho dù sáng nay anh em nhận được khải thị mới của Chúa, nhưng mà cái tôi anh em cũng ở đó. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng xác thịt và cái tôi của chúng ta đã bị hủy hoại. Cho nên chúng ta cần phải đắc thắng là cái điểm đầu tiên. Cho nên mỗi khi chúng ta dạy, ta phải ý thức rằng tôi phải thắng cái xác thịt của tôi và cái tôi của tôi. Chúng ta thắng như thế nào? Chúa có một cái cách để chúng ta có thể đắc thắng được. Nghĩa là Chúa đã đóng đinh chúng ta lên thập giá chung với Chúa rồi. Đức Chúa Trời đã không có cải thiện cái tôi và xác thịt của chúng ta. Cái tôi và xác thịt của chúng ta đã bị hủy hoại, cho nên không có thể nào mà cải tiến được. Thì có một cách duy nhất là đóng đinh nó. Ở trong dàn ý có một cái điểm chúng ta cần thấy rằng Chúa đã đóng đinh xác thịt và cái tôi của chúng ta trên thập giá rồi. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấy. Giống như trong Galati 5 câu 19 nói tới những việc làm của xác thịt. Như là tà dâm, tà mê thứ khác nữa. Rồi sau đó trong câu 21 nói rằng những ai phạm những điều đó, nếu mà tôi là người tên Chúa mà sống theo xác thịt, thì tôi sẽ không được hưởng nước nước Đức Chúa Trời. Ở đây nói rõ rằng nếu mà chúng ta sống theo xác thịt của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải thắng được xác thịt và cái tôi của mình. Đó là những cái điều mà mỗi ngày cản trở chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta hãy đọc Galati 5 câu 24 về những gì mà Chúa đã làm. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Anh em có thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Ai tin vào chịu báp têm thì thuộc về Chúa Giêsu. Vậy chúng ta đã đóng đinh xác thịt với tình dục mình. Và ở đây ghi rõ là chúng ta đã đóng đinh rồi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, không chỉ Chúa chết trên đó mà Chúa đã đóng đinh chúng ta luôn rồi. Đã đóng đinh xác thịt và cái tôi của chúng ta. Ở đây ghi rõ là với tình dục và với dâm dục. Nghĩa là mọi cái sự ham muốn đều được đóng đinh với Chúa rồi. Có những cái sự, nếu chúng ta muốn chiến thắng tội lỗi thì chúng ta phải chiến thắng cái sự ham muốn. Ở đây ghi rõ rằng sự xác thịt với tình dục và với sự ham muốn đã bị đóng đinh cho thập giá rồi. Nếu mà chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta phải đứng trên cái nền tảng này. Chúng ta hãy đọc Galati 2 câu 19, câu Galati 2 câu 20, tôi đã chịu đúng đinh với thập tự giá với Đấng Christ. Ở đây không nói là tôi sẽ bị đóng đinh với Chúa một ngày nào đó, mà ghi ra tôi đã bị đóng đinh. Bây giờ tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ở trong Roma 6, bên em nói hơi lẹ, bây giờ sẽ nói chậm lại. Câu 16, câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm. Tất cả chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Được bị chôn với Chúa rồi. Và trong câu 6 nói rằng, vì biết rõ rằng con người cũ của chúng ta phải biết là con người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập giá với Ngài. Có người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập giá. Mỗi ngày chúng ta phải mừng, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta phải mừng điều này. Chứ không chỉ nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa đã chịu chết vì chúng con, mà chúng con phải ngợi khen Chúa rằng Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì con đã đóng đinh chung với Chúa rồi. Qua đó chúng ta có thể thiên thắng được xác thịt hay cái tôi của mình được. Nếu Chúa chỉ có chịu đóng đinh thôi, thì chỉ tha thứ tội lỗi thôi. Nếu chửi mình Chúa chết thì chỉ có tha thứ tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tôi, vẫn còn cái xác thịt của mình, thì đó thật là đáng thương, thật là thất vọng. Nên mỗi ngày chúng ta lại thất bại, chúng ta được tha thứ tội lỗi, nhưng sau đó lại không thể thắng được. Khi chúng ta mừng bàn Chúa, chúng ta phải ngợi khen Chúa rằng chúng ta đã đóng đinh chung với Chúa. Là câu 7 nói rằng vì ai đã chết. Con Roma 6 rất tuyệt vời, chúng ta đã cùng chịu chôn, đóng đinh với Chúa, cùng bị chôn và đã chết với Chúa rồi. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghĩ là Chúa ơi, hãy giúp con làm điều này được kìa. Mà chúng ta cầu nguyện theo cách để tưởng là lúc nó sẽ đúng nào đó sẽ xảy ra. Chúng ta phải học để tin Chúa, những gì Chúa đã làm tròn chúng ta. Chúng ta đã chết với Chúa, chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Nếu mà xác thịt chúng ta nổi lên, sự ham muốn nổi lên, chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Mọi người đừng có cầu nguyện yếu ớt rằng Chúa ơi, hãy giúp con chiến thắng xác thịt, mà chúng ta mà phải nói với Chúa rằng xác thịt đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Cái tôi của con, Chúa ơi, con đứng trong đức tin rằng nó đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Cái tôi của con, xác thịt của con, ta phải cầu nguyện như vậy thì chúng ta mới đắc thắng được. Cho nên chúng ta phải thấy rõ như Chúa đã làm cho chúng ta. Và một mặt khác, Chúa mặt khác, Roma 6 câu 11 nói rằng vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Một mặt chúng ta được chịu đóng đinh, chúng ta đã chết rồi, nhưng mặt khác chúng ta cũng phải coi mình như đã chết về tội lỗi. Đây là một cái điều bầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Một mặt là Chúa đã làm xong hết tất cả, chúng ta phải tin. Nhưng mà mặt khác, trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta cũng phải coi mình như đã chết về tội lỗi. Vậy nên cũng phải coi mình như chết về tội lỗi rồi. Khi tội lỗi đến, giống như là lúc mà Chúa nói với Cain, khi tội lỗi rình rập Cain. Mình phải ý thức rằng phải chủ động sử dụng đức tin của mình, nói rằng hãy coi mình đã chết và tội lỗi rồi. Mình phải áp dụng đức tin của mình và phải nói to lên, phải nói lên hallelujah, con đã chết vì tội lỗi này rồi. Và trong Côlôse 3, câu 3 nói rằng, vì anh em đã chết. Đây là một sự giải phóng tuyệt vời. Trong câu 5, như câu 5 nói rằng, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Vậy như thế nào, chúng ta đã chết rồi hay chúng ta phải làm chết nữa? Cả hai, một mặt chúng ta đã chết. Nếu mà chúng ta không thấy thì chúng ta không thể đắc thắng được. Nhưng mà trong cái tình huống đó, chúng ta cũng phải tích cực giết chết. Giết chết cái gì? Cái tội của mình cũng được về đóng đinh rồi. Nhưng mà các chi thể vẫn có muốn, vẫn tích cực, như là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Nếu những cái điều này nổi lên thì chúng ta phải tích cực giết chết nó. Nhưng mà chúng ta giết nó bằng cách chúng ta xưng nhận rằng chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Câu 8, nhưng bây giờ anh em phải từ bỏ những cái sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận, hung ác. Ephesians 4 và số cái câu khác nói rằng chúng ta đã, ví dụ Ephesians 4 nói chúng ta đã cởi bỏ con người cũ rồi và đã mặc con người mới. Đó không phải là cái sự mâu thuẫn, nhưng mà mới là một cái mầu nhiệm. Một mặt Chúa đã làm trọn những điều đó, nhưng mặt khác chúng ta phải lãnh nhận dùng những điều đó mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta phải nói, Chúa ơi, Chúa ơi, con lột bỏ con người cũ của mình và con mặc con người mới vào. Đây là cái điều thực hành để có thể đắc thắng được. Cho qua đó chúng ta có thể thắng được con người cũ của mình, xác thịt của mình. Chúng ta tin những gì Chúa đã làm tròn chúng ta và áp dụng nó vào trong cái tình huống mình giết các chi thể của xác thịt khi nó nổi lên. Mình phải cởi con người cũ ra và mặc lấy con người mới vào. Chúng ta không chỉ bỏ những điều tiêu cực mà cũng phải dùng đến những điều tích cực. Chúng ta hãy đọc Galatơ 5 câu 16. Ta cùng đọc ra từ 5 câu 16. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Nếu mà bước đi theo Thánh Linh thì chắc chắn sẽ không làm những điều muốn của xác thịt nữa. Chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh. Nếu chúng ta bước theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ không có làm trọn những điều, chắc chắn không làm trọn những điều ưa muốn của Thánh Linh nữa. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh. Đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể chiến thắng được cái tôi xác thịt của mình. Mỗi ngày bước đi theo Thánh Linh. Và cái điểm cuối cùng là mỗi ngày chúng ta hãy gieo ở trong Thánh Linh mà đừng có gieo vào xác thịt. Chúng ta phải học vào mỗi ngày nói với Chúa là, Chúa ơi, con muốn gieo vào trong Thánh Linh, con muốn bước đi theo Thánh Linh.